Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 27 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Jacques Thierry, tuyên úy nhà tù Caen, miền Bắc nước Pháp. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Chúa ơi bố con sống lại rồi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha hy vọng chuyến viếng thăm của Ngài tại Ai Cập là một an ủi và khích lệ cho các tín hữu Kitô và là một sứ điệp thân hữu quý mến đối với nhân dân Ai Cập và trong vùng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi quốc dân Ai Cập công bố hôm 25 tháng 4 vừa qua trước cuộc viếng thăm của Ngài từ ngày 28 tháng 4 tới đây. Đức Thánh Cha nói, tôi thực sự vui mừng đến như một người bạn, như sứ giả hòa bình và như một người hành hương tại đất nước cách đây hơn 2.000 năm đã cho thánh gia tị nạn và tá túc khi trốn chạy những đe dọa của vua Herode. Tôi hân hạnh được viếng thăm miền đất đã được thánh gia thăm viếng. Sau khi cảm ơn Tổng thống Đức Thượng Phụ Chính thống Tawadros II, Đại Iman Đại học Al-Hazar và Đức Thượng Phụ Công giáo Cốp, Ngài nói, tôi mong ước rằng cuộc viếng thăm này là một vòng tay ôm an ủi và khích lệ cho tất cả các tín hữu Kitô ở Trung Đông, một sứ điệp thân hữu và quý mến đối với tất cả mọi người dân Ai Cập và trong vùng, một sứ điệp huynh đệ và hòa giải cho mọi người con của Abraham, đặc biệt là thế giới Hồi giáo, trong đó Ai Cập chiếm một chỗ hàng đầu. Tôi cầu mong cuộc viếng thăm này cũng là một đóng góp giá trị cho cuộc đối thoại liên tôn với thế giới Hồi giáo và đối thoại đại kết với giáo hội chính thống Cốp kính mến. Đức Thánh Cha nhận xét thêm rằng, thế giới chúng ta bị bạo lực mù quáng sâu xé, đánh cả vào trọng tâm đất nước yêu quý của quý vị. Thế giới ấy đang cần hòa bình, tình thương và lòng thương xót, cần những người kiến tạo hòa bình và những người tự do và giải thoát, cần những người can đảm biết học hỏi từ quá khứ để xây dựng tương lai mà không khép kín trong những thiên kiến. Thế giới ấy đang cần những người bắt cầu hòa bình, đối thoại, công lý và tình nhân đạo.
New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa kêu gọi các chính phủ tham khảo ý kiến của các thổ dân trong các dự án liên quan đến họ và tôn trọng căn tính văn hóa của họ. Trong bài tham luận hôm 24 tháng 4 vừa qua tại khóa họp thứ 16 về đề tài kỷ niệm 10 năm tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về các quyền của thổ dân, các biện pháp được đề ra để áp dụng tuyên ngôn, Đức Tổng giám mục Aussa nhắc đến mối quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco về các quyền của thổ dân. Ngài như người phát ngôn thường nói lên những khát vọng sâu xa nhất của họ. Đức Tổng giám mục nói, Tòa Thánh xác tín để thăng tiến sự phát triển đích thực cho các thổ dân cần phải hòa hợp các quyền của họ về sự phát triển văn hóa và xã hội với việc phát triển kinh tế. Điều này đặc biệt rõ ràng khi các hoạt động hoạch định kinh tế có thể làm thương tổn các nền văn hóa của thổ dân bản xứ và tương quan ngàn đời của họ với đất đai và thiên nhiên. Tình trạng này nếu không được giải quyết trong sự tôn trọng lẫn nhau và nếu không tôn trọng các quyền của họ thì có thể đưa tới đụng độ và xung đột quyền lợi. Trong bối cảnh đó, vị đại diện Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc kêu gọi hãy thông báo trước và đạt được sự đồng thuận của các thổ dân đối với những sáng kiến có liên quan đến họ, dù là các sáng kiến của chính quyền hay các dự án của các tư nhân. Đức Tổng giám mục Aussa cũng khẳng định rằng các cộng đoàn thổ dân không phải chỉ là một nhóm thiểu số trong các nhóm khác, họ phải được coi là những người đối tác chính yếu khi có những dự án rộng rãi liên hệ tới đất đai của tổ tiên họ. Như Đức Giáo hoàng Francisco đã khẳng định, đối với các cộng đoàn thổ dân này, đất đai không phải chỉ là một tiện ích, nhưng đúng hơn là một món quà từ Thiên Chúa và từ các tổ tiên của họ đang an nghỉ tại đó, một không gian thánh thiêng mà họ cần liên hệ nếu họ muốn duy trì căn tính và các giá trị của họ.
Vatican, trong những ngày này từ 24 đến 28 tháng 4, Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh đang nhóm khóa họp toàn thể tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Egerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cũng là Chủ tịch Ủy ban, trong khi cha Pietro Bovati, dòng tên Tổng thư ký của Ủy ban, điều hành khóa họp. Ủy ban tiếp tục suy tư về một số đề tài thuộc nhân loại học Kinh Thánh dựa trên những đóng góp của mỗi người trong số 30 thành viên.
Tề dê, hôm 25 tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, đã viếng thăm tu viện đại kết Tề dê bên Pháp và cầu nguyện với các bạn trẻ. Đức Thượng Phụ năm nay 77 tuổi và là vị đứng đầu trong số các thượng phụ của chính thống giáo. Thầy Alois Lerzer, người Đức, thuộc Giáo hội Công giáo, tu viện trưởng Tê Dê, đã chào mừng Đức Thượng Phụ và Ngài đã cầu nguyện với các bạn trẻ tại nhà thờ Hòa Giải. Ngỏ lời trong cuộc viếng thăm, Đức Thượng Phụ đã nhắc đến những quan hệ đại kết từ lâu giữa Cộng đoàn Tê Dê và Giáo hội Chính thống, và Ngài cũng đã tiếp đón thầy Alois cách đây 12 năm tại Tòa Thượng Phụ ở Fana, Istanbul, vào dịp lễ Giáng sinh. Đức Thượng Phụ gọi Tê Dê là một trụ sở của phong trào đại kết của linh đạo, một lò hun đúc sự hòa giải, và là nơi gặp gỡ gợi lên sự xích lại gần nhau giữa các tín hữu Kitô theo viễn tượng đặc biệt của thầy Roger, vị sáng lập cộng đoàn này. Tê Dê được kể vào số những nơi quan trọng bậc nhất của phong trào đại kết Kitô. Trong hơn 5 thập niên qua, cộng đoàn này đã là nơi gặp gỡ của các bạn trẻ Kitô đến từ các nơi trên thế giới. Hiện nay có khoảng 100 tu huynh thành viên của Tê Dê thuộc hơn 25 quốc tịch và đến từ các giáo hội tin lành và công giáo. Trước khi đến Tê Dê hôm thứ Bảy 22 tháng 4 vừa qua, Đức Thượng Phụ Bartholomaios đã đến thăm và chủ tọa lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trung tâm của Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople ở Chambéry, gần Geneva, Thụy Sĩ. Thứ Hai 24 tháng 4, Ngài viếng thăm trụ sở Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cũng ở Geneva và đã thuyết trình về công đồng liên chính thống giáo tại đảo Creta Hy Lạp hồi tháng 6 năm ngoái. Sau cùng Ngài đến viếng nhà thờ chính tòa Thánh Nicola của giáo phận Fribourg và kính viếng hài cốt thánh nhân giữ tại thánh đường này.
Nicosia, các tín hữu Kitô tại miền Bắc đảo Chipro bị sách nhiễu và trà đạp tự do tôn giáo. Miền Bắc đảo này từ lâu bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng và không được thế giới nhìn nhận. Gần đây, trong dịp lễ Phục sinh 16 tháng 4 vừa qua, các tín hữu chính thống bị cấm không được cử hành các lễ nghi tôn giáo. Tổng thống Nikos Anastasiadis của đảo Chipro mạnh mẽ lên án hành động của chính quyền Bắc Chipro. Trong những năm qua, các lễ nghi chính thống vẫn có thể cử hành tại một số thánh đường ở miền Bắc đảo Chipro do sự cởi mở chính trị của quốc tế đối với miền Bắc đảo này. Các quan sát viên ở thủ đô Nicosia thuộc miền Nam đảo Chipro cho rằng sự thụt lùi trên đây là do chính sách thay đổi của chế độ của Tổng thống Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thiên Chúa là Emmanuel đấng ở cùng chúng ta và sẽ ở cùng chúng ta cho tới tận thế. Ngài luôn luôn đồng hành với chúng ta, lo lắng cho chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta trên con đường lữ hành trần gian. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài giáo lý về niềm hy vọng Kitô bằng cách quảng diễn văn bản trích từ Phúc âm Thánh Matthew, chương 28, các câu 16 và 18 tới 20 viết rằng: 11 môn đệ đi tới miền Galilee, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày, cho đến tận thế. Đức Thánh Cha nói, Thầy ở cùng anh em mọi ngày, cho đến tận thế. Các lời cuối cùng của Phúc Âm Thánh Matthew nhắc lại lời loan báo ngôn sứ chúng ta tìm thấy ở đầu Phúc Âm. Người ta sẽ gọi Ngài là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Thiên Chúa sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày, cho tới tận thế. Chúa Giêsu sẽ bước đi với chúng ta mọi ngày, cho tới tận thế. Toàn Phúc Âm được gói ghém giữa hai câu trích này là các lời thông truyền cho chúng ta mầu nhiệm của một vị Thiên Chúa mà tên Ngài và căn tính của Ngài là ở cùng chúng ta. Ngài không phải là một Thiên Chúa bị cô lập, nhưng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, một cách đặc biệt với chúng ta, nghĩa là với con người. Đức Thánh Cha định nghĩa Thiên Chúa của Kitô giáo như sau.
Il nostro Dio non è un Dio assente, sequestrato da un cielo lontanissimo. È invece un Dio appassionato dell'uomo, così teneramente amante da essere incapace di separarsi di lui. Noi umani siamo abili nel recidere legami e ponti, lui invece no. Se il nostro cuore si...
Thiên Chúa chúng ta không phải là một vị Thiên Chúa vắng mặt, bị bắt cóc bởi một bầu trời rất xa xôi. Trái lại, Ngài là một vị Thiên Chúa si mê con người, yêu thương một cách dịu hiền tới độ không có khả năng tách rời khỏi con người. Loài người chúng ta khéo léo trong việc chặt đứt các ràng buộc và các cây cầu, nhưng Thiên Chúa thì không. Nếu trái tim chúng ta lạnh lùng, thì trái tim của Thiên Chúa vẫn nóng bỏng. Thiên Chúa của chúng ta luôn đồng hành với chúng ta, cả khi vì mạo hiểm, chúng ta quên Ngài. Trên đỉnh cao chia rẽ việc không tin khỏi lòng tin, thật định đoạt việc khám phá ra chúng ta được Thiên Chúa Cha yêu thương và đồng hành, không bao giờ bị Ngài bỏ rơi. Đời chúng ta là một cuộc hành hương, một con đường. Cả những người được đánh động bởi một niềm hy vọng thuần túy nhân loại cũng nhận thức được cám dỗ ở chân trời, thúc đẩy họ khám phá các thế giới họ chưa biết tới. Linh hồn chúng ta là một linh hồn di cư. Thánh Kinh đầy những câu chuyện của người hành hương và khách lữ hành. Ơn gọi của Abraham bắt đầu với lệnh truyền này, hãy rời bỏ xứ sở, và tổ phụ rời khỏi mảnh thế giới mà ông biết rõ, và nó là một trong các nôi của nền văn minh thời đó. Chúng ta không trở thành người trưởng thành nếu không nhận thức ra sự hấp dẫn của chân trời, ranh giới giữa trời và đất đòi được đạt tới bởi một dân tộc gồm những người bước đi. Trong lộ trình của mình trên thế giới, con người không bao giờ cô đơn. Nhất là Kitô hữu không bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi, bởi vì Chúa Giêsu bảo đảm không chỉ chờ đợi chúng ta vào cuối hành trình của chúng ta, nhưng Ngài đồng hành với từng người trong chúng ta mọi ngày. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi, việc Thiên Chúa săn sóc cho con người kéo dài cho tới khi nào? Cho tới khi nào Chúa Giêsu bước đi với chúng ta? Cho tới khi nào Ngài sẽ săn sóc cho chúng ta? Câu trả lời của Phúc Âm không để cho chúng ta nghi ngờ, cho tới tận thế. Trời đất sẽ qua đi, các niềm hy vọng của con người sẽ bị xóa nhòa, nhưng lời Chúa lớn lao hơn mọi sự sẽ không qua đi, và Ngài sẽ là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa Giêsu bước đi với chúng ta, sẽ không có ngày nào trong cuộc sống mà con tim của Thiên Chúa không lo lắng cho chúng ta. Nhưng có ai đó có thể nói, cha đang nói gì vậy? Tôi nói điều này, sẽ không có ngày nào trong cuộc sống trong đó chúng ta sẽ thôi là một âu lo đối với Thiên Chúa. Ngài lo lắng cho chúng ta và bước đi với chúng ta. Và tại sao Ngài làm điều đó? Một cách đơn sơ, bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Anh chị em đã hiểu điều này chưa? Ngài yêu thương chúng ta. Và chắc chắn Thiên Chúa sẽ lo liệu cho mọi nhu cầu của chúng ta. Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta trong lúc gặp thử thách và đen tối. Sự chắc chắn này xin được làm tổ trong tâm hồn chúng ta để không bao giờ bị tắt ngấm. Có ai đó gọi nó là sự quan phòng, nghĩa là sự gần gũi của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa, việc Thiên Chúa bước đi với chúng ta cũng gọi là sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài thấy trước cho cuộc sống chúng ta.
Không phải vô tình mà giữa các biểu tượng Kitô của niềm hy vọng có một biểu tượng tôi rất thích, đó là cái mỏ neo. Nó diễn tả rằng niềm hy vọng của chúng ta không mơ hồ, nó không lẫn lộn với tâm tình thay đổi của người muốn cải tiến các chuyện của thế giới này một cách không thể thực hiện được, chỉ cậy dựa trên sức mạnh của ý chí riêng. Đức Thánh Cha giải thích gốc rễ niềm hy vọng Kitô như sau.
La speranza cristiana infatti trova sua radice non nell'attrattività del futuro, ma nella sicurezza di ciò che Dio ha promesso a noi e ha realizzato in Gesù Cristo. Se Lui ci ha garantito di non abbandonarci mai, se l'inizio di oggi, di ogni vocazione, è un seguimi, con cui Lui ci assicura di restare sempre davanti a noi, perché allora temere?
Thật ra, niềm hy vọng Kitô có gốc rễ không phải trong sự hấp dẫn của tương lai, nhưng trong sự chắc chắn về điều Thiên Chúa đã hứa và đã thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Nếu Ngài đã bảo đảm với chúng ta là sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, nếu khởi đầu của mỗi ơn gọi là một theo ta mà Ngài bảo đảm với chúng ta là sẽ luôn luôn ở trước chúng ta, thì tại sao lại sợ hãi? Với lời hứa này, các Kitô hữu có thể bước đi ở khắp nơi. Cả khi đi qua các phần thế giới bị thương, nơi các sự việc không chạy tốt đẹp, chúng ta ở giữa những kẻ vẫn tiếp tục hy vọng. Thánh Vịnh nói, dù qua thung lũng âm u, con không sợ nguy khốn vì Chúa ở cùng con. Chính ở đâu tối tăm lan tràn thì cần thắp lên một ánh sáng. Chúng ta hãy trở lại với cái mỏ neo. Đức tin của chúng ta là mỏ neo trên trời. Chúng ta có cuộc sống được neo vào trên trời. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta bám chặt vào dây, nó luôn luôn ở đó. Và chúng ta tiến tới bởi vì chúng ta chắc chắn rằng cuộc sống chúng ta có một mỏ neo trên trời, trên bờ nơi chúng ta sẽ tới. Chắc chắn rồi, nếu chúng ta chỉ tin tưởng nơi các sức mạnh của chúng ta thôi, chúng ta sẽ có lý để cảm thấy thất vọng và thua cuộc, vì thế giới thường chứng minh cho thấy nó chống lại các luật lệ của tình yêu. Biết bao lần nó thích các luật lệ của ích kỷ. Nhưng nếu còn sống trong chúng ta, xác tín Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta và thế giới một cách dịu hiền, thì khi đó viễn tượng lập tức thay đổi. Người xưa có nói, con người lữ hành được nâng đỡ bởi niềm hy vọng. Dọc dài con đường lời hứa của Chúa Giêsu, Thầy ở cùng các con, khiến cho chúng ta đứng vững, được nâng đỡ với niềm hy vọng bằng cách tín thác rằng Thiên Chúa nhân từ đã hoạt động để thực hiện điều xem ra không thể được một cách nhân loại, bởi vì mỏ neo ở trên bãi biển trên trời. Dân thánh trung thành của Thiên Chúa là dân đứng trên chân, là người lữ hành và bước đi, mà đứng thẳng và bước đi trong hy vọng. Và bất cứ đâu họ đi, họ đều biết rằng Thiên Chúa đi trước họ. Không có phần đất nào trên thế giới vượt thoát khỏi chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh. Và chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh là chiến thắng nào? Chiến thắng của tình yêu.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau, trong đó có Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo do Đức Hồng y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon bên Pháp hướng dẫn, cũng như cộng đoàn con tàu của ông Jean Vanier và các tín hữu đến từ Pháp và Bỉ. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Nigeria, Australia, New Zealand, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngài xin Chúa Kitô phục sinh đổ tràn đầy tình yêu thương xót của Thiên Chúa Cha xuống trên họ và gia đình họ. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào tín hữu đến từ Gais, vùng Alto Adige do Đức Cha Ivo Muse hướng dẫn, các nữ sinh trường Đức Bà Dixon. Ngài cũng chào các tín hữu Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil, đặc biệt là sinh viên học sinh Carcaveros và Porto Alegre. Cũng có các giáo xứ Queluz và cộng đoàn Opera de Maria, cũng như các tỉnh trưởng và nhân viên phối hợp vùng Bairaida, các quân nhân và thường dân đua xe đạp. Ngài phó thác mọi công việc phục vụ tha nhân của họ cho Đức Mẹ. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha nói Chúa Nhật vừa qua chúng ta đã mừng lễ lòng thương xót Chúa và lễ kính Thánh Adalberto bổn mạng Ba Lan, cũng như kỷ niệm 600 năm thành lập Tòa Giáo Chủ, Nesno. Đức Thánh Cha phó thác cho Thánh Giám Mục Từ Đạo các chủ chăn và tín hữu Ba Lan và khích lệ họ duy trì sống động truyền thống tinh thần và văn hóa cao quý của nước này. Ngài cũng chào tín hữu Croat, đặc biệt là các sinh viên trường sĩ quan, cũng như các sĩ quan do Đức Cha Jure Bogdan hướng dẫn. Ngài xin Thiên Chúa chúc lành cho họ trong mọi sứ mệnh hòa bình của họ. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các cặp vợ chồng Tổng giáo phận Ancona Osimo mừng 50 năm thành hôn và cầu mong chuyến hành hương giúp họ tái khám phá ra các bí tích đã nhận lãnh như dấu chỉ hữu hiệu của ơn Thánh Chúa trong cuộc sống con người. Ngài xin họ nói với giới trẻ rằng cuộc sống hôn nhân Kitô rất đẹp. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng chào các tham dự viên đại hội xây cất chống động đất tại châu Mỹ Latin do Đại học Âu Châu tổ chức, các cha dòng Ngôi Lời cao niên tuổi thứ ba, Hiệp hội Linh mục bóng đá và tín hữu nhiều giáo phận Italia. Đức Thánh Cha cầu mong chuyến hành hương Roma củng cố ý thức thuộc gia đình giáo hội của từng người. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Ngài nhắc thứ ba vừa qua là lễ kính Thánh Sử Marco, môn đệ của Thánh Phaolô. Cầu mong người trẻ noi gương Thánh Sử quyết tâm theo Chúa, xin Thánh Nhân trợ giúp các anh chị em đau yếu trong thử thách khó khăn, và nhắc cho các đôi tân hôn biết tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của cha Jacques Thierry, thuyên úy nhà tù cao ở miền Bắc nước Pháp.
Từ năm 1983, cha Jacques Thierry làm tiên úy nhà tù chính của thành phố Caen, miền Bắc nước Pháp. 20 năm tiên úy với số tuổi 60, đủ nói lên lòng yêu thương của một linh mục đối với những tù nhân. Cha Jacques bày tỏ kinh nghiệm mục vụ của mình như sau. Khi vừa chịu chức xong, tôi chuẩn bị hành trang để thi hành chức vụ thánh nơi họ đạo. Lúc đó, tôi đã tự nguyện để ý chăm sóc cách riêng những người nghèo và bị bỏ rơi, nhưng tôi không hề để ý đến chuyện làm tiên úy cho các tù nhân. Cho đến một ngày, hai cuộc gặp gỡ đau thương đã chuyển hướng cuộc đời. Cuộc gặp gỡ thứ nhất xảy ra với hai vợ chồng nghiện ma túy và bị bệnh SIDA. Khi ông chồng bị giam, tôi thường đến viếng thăm an ủi ông. Trong số những lần này, có lần tôi đã đến để báo cho ông biết cái chết của vợ. Nhưng với một người nghiện ma túy như ông, thì hung tin vợ qua đời không gây xúc động bao nhiêu. Tiếp đến, trong sứ đạo của tôi, có một giáo dân bị giam vì tội cưỡng hiếp người khác. Tôi hơi e ngại khi gặp người vợ và hỏi bà có bằng lòng cho tôi đi thăm chồng bà không. Bà đồng ý. Tôi đi thăm ông và từ đó chúng tôi trở thành bạn hữu. Sau đó, có lần ông nói với tôi, nếu ngày hôm nay cha trở thành linh mục tiên úy nhà tù, hẳn là vì con đó. Năm 1983, khi cha tiên úy nhà tù chính của thành phố Cannes rời nhiệm vụ, tôi liền xin Đức Giám mục chỉ định tôi vào chức vụ đó. Ngài chấp thuận. Khi nghe tin tôi trở thành tiên úy nhà tù, có người phản ứng. Cha ấy chọn đứng về phía những người tù nhân. Có người lại chỉ trích. Thật là uổng phí khi dành riêng một vị linh mục trẻ để chăm sóc cho dõng dẹn vài trăm người. Tôi chỉ mỉm cười trả lời. Đây là một kiểu xa xỉ của phúc âm. Mỗi lần bước chân vào nhà tù, tôi thường đến thăm trước tiên những tù nhân đau ốm và nhất là những người biết nhiều sự. Chính những người này mách cho tôi biết phải viếng thăm ai. Chẳng hạn họ nói ngay, xin cha đến thăm ông A hoặc ông B hoặc anh C mới tự tử hụt đó cha. Thời gian dành cho việc cử hành thánh lễ trong nhà tù là một thời gian đặc biệt và thay đổi tùy theo tâm tình của mỗi tù nhân. Một tù nhân thành phố Marseille nói với tôi, con thích đi lễ vì trong thánh lễ chúng ta hát. Đối với con là dân Marseille thì vấn đề hát rất quan trọng. Nhưng nếu con hát một mình trong phòng giam thì những tù nhân khác sẽ bảo, thằng này khùng. Trong khi đó, một tù nhân khác nói với tôi, thưa cha, con thích đi lễ bởi vì nơi nhà nguyện, con tìm thấy sự thinh lặng. Thánh lễ và nhà nguyện là thời gian và nơi chốn duy nhất mà con tìm gặp được sự thinh lặng đích thực. Chúng tôi cũng tổ chức những buổi gặp gỡ chia sẻ lời Chúa hàng tuần. Có những tù nhân trước kia không bao giờ đi nhà thờ, thì giờ đây họ dành giờ để suy tư, cầu nguyện, bàn thảo và chia sẻ lời Chúa và kinh nghiệm cuộc sống. Nhà tù Cannes là trung tâm tiếp nhận các tù nhân đến từ khắp nơi trong nước Pháp. Tôi thường tiếp gia đình của tù nhân nơi phòng tiên úy trước khi họ đi thăm thân nhân của họ. Tuy nhiên, có nhiều gia đình tránh cuộc tiếp xúc với cha tiên úy. Có lẽ họ không muốn bị khám phá ra là gia đình của những phạm nhân. Trái lại, có nhiều gia đình muốn gặp cha tiên úy trước bởi vì như thế thì họ tìm thấy an ủi và có thể bày tỏ nỗi đau khổ của mình với vị linh mục. Thường thì các tù dân thuộc phái nam và cũng là những người trẻ, trung bình ở lứa tuổi 25. Người vợ hoặc người yêu của một tù nhân trẻ bị kết án 15 năm tù, hẳn đau đớn tự hỏi, liệu mình có đủ can đảm và trung tín chờ đợi trong một thời gian dài như thế không? Do đó, tôi thường cố gắng tạo và giữ mối liên lạc với gia đình các tù nhân. Ngoài ra, các nhóm thiện nguyện Secours Catholique cũng giữ vai trò rất quan trọng trong việc giúp đỡ gia đình các tù nhân. Nhiều người tự lái xe để chở thân nhân các tù nhân nghèo và đưa đến nhà tù trong các ngày được phép thăm viếng. Cử chỉ ưu ái này là một nâng đỡ tinh thần rất lớn đối với các gia đình bị thử thách vì có chồng con bị tù. Chúng ta nhớ lời Chúa Giêsu nói, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các con ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta ngồi tù, các con đã viếng thăm.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách tuần này có tựa đề Chúa ơi, bố con sống lại rồi.
Đã khi nào bạn trải nghiệm tình trạng suy sụp tinh thần của bản thân hoặc của một ai đó? Đã khi nào bạn trải nghiệm sự sụp đổ thần tượng? Đã khi nào bạn cảm thấy hình như mọi sự đều vô nghĩa và trống rỗng? Có khi nào bạn thấy bầu trời lớn hay nhỏ cũng không quan trọng, cao hay thấp cũng không quan trọng, bạn sống hay chết cũng không quan trọng, chẳng có gì quan trọng và cũng chẳng biết là có gì là không quan trọng? Những trải nghiệm ấy vô cùng bức bối và bế tắc. Câu chuyện về đức tin. Thời là học sinh trung học, từng say mê toán học và các môn khoa học tự nhiên vì tính mới mẻ sáng tạo, đầy khám phá và tự do của nó. Đương nhiên, tôi cũng chẳng giỏi gì, chỉ là học được chút thôi. Có những lúc, tôi chìm sâu vào việc cố gắng hiểu và giải các bài toán. Điều ấy cũng đem lại nhiều thích thú. Các môn khác cũng đầy hấp dẫn với trí khôn. Thế nhưng một ngày kia, tôi không thể tự mình đọc thuộc lòng kinh lạy cha nữa. Tôi tự nhận thấy tâm trí mình lúc đó có chút trục trặc. Đó là lúc tôi bắt đầu dùng trí khôn non nớt của mình để khám phá khoa học thưởng thức lẫn đời sống tâm linh. Đó là loạt câu hỏi về một thiên chúa, câu hỏi về sự tồn tại của nhiều tôn giáo, câu hỏi về có nhiều lý thuyết khoa học khác nhau nhưng có lúc đồng ý với nhau, có khi lại mâu thuẫn nhau. Câu hỏi về cái một và cái nhiều, câu hỏi về cái giống và cái khác, câu hỏi về cái thiện và cái ác. Cứ thế, tôi không thoát ra được những câu hỏi nối tiếp nhau. Nó giống như một cái vòng lặp vô tận. Điều ấy khiến tôi mệt mỏi và trở nên như kẻ vô tri, tức là chỉ biết rằng mình chẳng biết gì. Cuộc sống vẫn cứ thê trôi, những cơn gió mát lành vẫn hiu hiu thổi. Có cám dỗ làm tôi muốn bỏ cuộc buông xuôi, có cám dỗ thúc giục tôi chối từ đức tin, có cám dỗ mạnh đến nỗi tôi không còn đủ tự tin để đọc kinh Tin Kính khi tham dự thánh lễ. Có cám dỗ mạnh đến nỗi tôi thấy khoa học giúp được nhiều, nhưng kỳ thực thì cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Có lẽ cái tham vọng được đẩy mạnh thái quá làm tôi lún sâu vào cái cám dỗ nơi ảo tưởng ấy. Sự khó chịu và khủng hoảng như thế dai dẳng hơn tháng trời, một khoảng thời gian dài đằng đẵng và nặng nề. Nhưng cũng trong lúc ấy, tôi nhận thấy một số điều vô cùng căn bản. Thứ nhất, Thiên Chúa thì luôn tốt lành và luôn nói thật, các thần thánh khác thì còn tùy. Thứ hai, khoa học thì tốt, nhưng là khám phá từng bước một và chấp nhận có nhiều sai lầm trên hành trình tìm kiếm. Thứ ba, cuộc sống quan trọng là sống tốt với người khác cho dù chịu nhiều thiệt thòi, và cũng phải thừa nhận là nhiều khi bản thân mình sống không tốt với người xung quanh. Thế là mỗi thanh lễ, tôi chẳng xin ơn gì ngoài một ơn, đó là xin Chúa giải thoát tôi khỏi tình trạng khủng hoảng khó chịu này. Ngày đêm trí khôn và tâm hồn cứ dày vò với những câu hỏi và những rắc rối không thể ngưng và không thể thoát ra. Lúc ấy, tôi vừa không tin Chúa, lại vừa xin ơn Ngài. Lúc ấy, tôi vừa nhận thấy bản thân mình hèn kém, lại vừa muốn tự sức mình làm mọi sự. Đến một thánh lễ chiều hôm ấy, không biết bằng cách nào, Chúa đã giải thoát tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, bình an, thư thái, đời tươi vui trở lại. Tạ ơn Chúa, quả thực Ngài vẫn có đó, cho dù con chưa thấy, cho dù con chưa tin. Đó là câu chuyện về đức tin, bây giờ là câu chuyện về ơn gọi đi tu. Có người muốn đi tu vì muốn đi tìm một vị thế, một chỗ đứng trong xã hội. Có người coi đi tu giống như kiểu quan chức ngoài xã hội, một người làm quan cả họ được nhờ. Ngay thời xưa, bà mẹ của hai tông đồ đã đến để xin cho hai ông được ngồi bên tả và bên hữu Chúa trong vinh quang. Đáp lại Chúa nói, họ không biết là họ đang xin gì. Có người coi đi tu như là một lối sống tốt, sống vui. Thế nhưng nếu chỉ như thế, thì hàng loạt người đã bỏ Chúa sau khi Chúa nói về bánh hàng sống. Có người coi đi tu như là một cách kiếm tiền, kiếm giàu sang, kiếm xe hơi, kiếm nhà lầu. Nếu làm như thế, có lẽ giống như ông Judas Iscariot thường lấy cắp tiền chung để tiêu xài riêng. Những trường hợp trên có thể nói rằng chẳng có gì là ơn gọi đời tu, và mỗi trường hợp ấy sẽ là mỗi cuộc khủng hoảng và sụp đổ, chẳng sớm thì muộn. Có người nhiệt tâm tốt lành và thẳng thắn đến như Phêrô, mà khi Chúa nói về con đường thập giá, ông ra sức can ngăn vì ông chỉ suy nghĩ theo đường lối loài người. Trong cuộc khổ nạn, ông chối thầy 3 lần. Không phải vì ông muốn như thế, nhưng vì ông quá yếu đuối và sợ hãi, vì ông đang dựa vào sức lực của riêng mình. Thế nhưng, tình yêu mến của Chúa là nền tảng vực ông dậy. Lòng tin tưởng của ông nơi Chúa giúp ông vượt thắng gian nan, giúp ông sám hối và làm lại. Những điều tốt xấu đủ loại ấy chẳng xa lạ gì đối với một người muốn tìm hiểu ơn gọi đời tu. Ơn gọi là người môn đệ đi theo sát bước chân Thầy Chí Thánh. Theo năm tháng, tôi ngày càng trải nghiệm cụ thể và rõ ràng hơn từng cuộc sụp đổ trong tâm hồn mình, để cái thế gian và cái tôi có thể nhỏ lại, để Chúa có hy vọng lớn lên. Điều ấy cũng thích hợp cho cuộc sống của mỗi người Kitô hữu nữa, vì Kitô hữu chính là có Chúa Kitô, là tin Chúa Kitô, là theo Chúa Kitô. Hôm nay, mời bạn nghĩ về trải nghiệm của chính mình. Câu chuyện của hai môn đệ trên đường Emmau như là một cách đúc kết kinh nghiệm của cả đời người môn đệ, khởi đầu từ những hy vọng, những ảo vọng, những tham vọng, cho đến chỗ thất vọng và suy sụp, và rồi các ông được Chúa đồng hành hướng dẫn. Các ông có thể cảm thấy lòng mình bừng cháy. Các ông vực dậy cuộc đời, các ông cùng sống lại với Chúa. Sức mạnh của Chúa phục sinh là thế. Hôm nay, mời bạn đọc lại đoạn kinh thánh này và đối chiếu với chính kinh nghiệm của cuộc đời bạn.
Thank you.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha hy vọng chuyến viếng thăm của Ngài tại Ai Cập là một an ủi và khích lệ cho các tín hữu Kitô và là một sứ điệp thân hữu quý mến đối với nhân dân Ai Cập và trong vùng này. New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York kêu gọi các chính phủ tham khảo ý kiến của các thổ dân trong các dự án liên quan đến họ và tôn trọng căn tính văn hóa của họ. TC, hôm 25 tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, đã viếng thăm tu viện đại kết TC bên Pháp và cầu nguyện với các bạn trẻ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.